This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Và người chịu trách nhiệm chương trình này chính là anh Phan Quang Trọng. Ngày hôm nay Hoàng Thủy xin thân mời quý vị cùng đón nghe một cuộc mạn đàm của anh Phan Quang Trọng với một trong ba tác giả của tác phẩm Một góc nhìn về chiến tranh, mậu dịch Mỹ-Trung và hệ quả đến từ Việt Nam. Là ông Nguyễn Phi Hiệp, cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang diễn ra quyết liệt giữa hai đại cường đang và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi, lắng nghe những chia sẻ và tâm tình của tác giả Nguyễn Phi Hiệp về đề tài trên. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng cũng như là tác giả Nguyễn Phi Hiệp.
Phan Trọng xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Mấy Dặm Sơn Khê tại Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, chúng tôi rất may mắn là trong tuần vừa qua chúng tôi được tham dự một cái buổi ra mắt sách với tư cách là một người điều hợp viên tại Houston, Texas, và tựa đề của cuốn sách là Một góc nhìn về chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung và hệ quả đến Việt Nam. Cuốn sách này được viết bởi ba tác giả. Thứ nhất là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ và hai vị tác giả khác là ông Nguyễn Phi Hiệp và ông Nguyễn Bá Lộc. Và trong cái buổi ra mắt sách đó thì có sự có mặt của giáo sư tiến sĩ Chữ và ông Hiệp, còn ông Lộc thì phải gọi vào qua cái chương trình trực tuyến từ California. Và thưa quý vị, đây là một cái đề tài mà chúng tôi thấy rất là quan trọng đối với tiền đồ của đất nước Việt Nam. Thành ra chúng tôi đã tham dự bằng tất cả cái sự háo hức, và phải nói là cái buổi ra mắt sách ngày hôm qua quy tụ gần 100 người và có một cái cuộc nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ, và cuối cùng ban tổ chức phải chấm dứt sớm là tại vì không còn thời giờ nữa, nhưng mà cái câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Và hôm nay may mắn chúng tôi được mời một trong ba vị tác giả đó để lên đây gặp gỡ quý vị qua chương trình radio Mấy Dặm Sơn Khê là ông Nguyễn Phi Hiệp. Xin kính chào anh Hiệp ạ.
Chào anh Trọng và xin kính chào tất cả thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng ạ. Thưa anh Hiệp, em thứ nhất là em xin phép anh được gọi anh là anh cho thân tình, vì em biết là anh cũng cao tuổi, năm nay đã 82 tuổi rồi. Trước khi được nói chuyện với anh về cuốn sách này đó, thì em xin được phép nói sơ về cái tiểu sử của anh để cho quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay được biết anh Nguyễn Phi Hiệp là ai. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phi Hiệp sau khi tốt nghiệp cao học sử từ Viện Đại học Đà Lạt một thời gian ngắn thì đã tình nguyện gia nhập quân đội, mặc dù được miễn dịch vĩnh viễn. Cho đến khi mất nước, là một người lính biệt kích chuyên dẫn toán nhỏ để xâm nhập vào đường mòn Hồ Chí Minh và cả ở Thượng và Hạ Lào. Và sau năm 1975 đã cùng vợ con tị nạn ở Mỹ. Công việc đầu tiên là công chức của Bộ Lao động từ năm 1975 đến năm 80 ở cấp liên bang và tiểu bang tại tiểu bang Arkansas. Và sau khi rời cư về Houston, Texas từ năm 1980, thì ông Hiệp đã làm đủ mọi thứ ngành tiểu thương để mưu sinh và đã về hưu từ năm 2002. Ông đã từng thuyết trình nhiều lần về hai đề tài chính là chiến tranh Việt Nam và thời sự Đông Nam Á ở các trường đại học như là Texas A&M, College Station, rồi trường đại học Houston, Central và Clear Lake, trường đại học SMU ngay chính tại thành phố của chúng ta là thành phố Dallas, và đã thuyết trình và tranh luận và phê bình một số nhỏ các phim tài liệu với các diễn giả về chiến tranh Việt Nam trên đài truyền hình PBS. Và từ năm 2008 đến 2010 là chủ tịch của tổ chức Tiger do Tổng thống George W. Bush thành lập. Một lần nữa chúng tôi rất là hân hạnh có anh Hiệp ở trên chương trình ngày hôm nay. Vậy anh Hiệp, trước khi chúng ta đi vào cuốn sách, em cũng thắc mắc là cái tổ chức Tiger do chính Tổng thống W. Bush, cái mục đích của tổ chức là gì thưa anh?
Nó là cái tên Tiger, T-I-G-A-A-R, nó là the Information Group for Asian American Resources.
À vâng.
Tức là vấn đề thông tin và những quyền lợi cho những người dân thiểu số gốc Á Châu thôi em.
À vâng. Ồ, tốt quá.
Nhiệm kỳ mỗi người là 2 năm.
Vâng, vâng. À, anh làm xong nhiệm kỳ.
Thì trong cái anh, nhiệm kỳ của anh chẳng chặn sự tình cờ là nó rơi vào trong cái kỷ niệm 10 năm của cái tổ chức từ khi mà ông Tổng thống W. Bush thành lập đó. Thành ra thì anh phải gánh cái trọng trách là tổ chức cái lễ kỷ niệm đó. Thì vì là người Công giáo cho nên anh chú tâm vào phối hợp cả cái vấn đề mà về cái quyền lợi đó, kể luôn quyền lợi tôn giáo. Cho nên khi nó speaker thì anh mời Đức Hồng Y cái đại hưu của Tổng giáo phận Gavison Houston. Thành ra ngài là khi nó speaker của hôm đó, và anh mời một số truyền thông và cái người mà MC đó là một cái cô người gốc Đài Loan, tập biết toán 5-6 tiếng, hiện thời vẫn còn đang làm việc ở cái đài CBS ở Houston này.
Vâng.
Và có các cái tổ chức của Hoa Kỳ cũng như sự hiện diện của đại diện của các dân cử của Hoa Kỳ ở cả hai phía Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cũng rất là thành công.
Vâng. Chúng tôi hỏi cái câu đó để giới thiệu với quý vị là anh Hiệp cũng là một nhà hoạt động cộng đồng trong nhiều năm. Và thưa anh, cái cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung đó, nó đã xảy ra trong nhiều năm, nhưng mà thật sự nó nổi cộm lên trong cái thời gian ông Tổng thống Trump làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa anh, khi nào thì các anh mới bắt đầu nghiên cứu và viết về cái đề tài này thưa anh? Và tại sao?
Đầu tiên thì cái vấn đề mà nó đưa đến cái động lực mà nó thúc đẩy anh em, ba anh em chúng tôi viết quyển sách này thực sự ra là qua một cái cuộc gặp gỡ của anh em chúng tôi đối với cái nhóm học bạc dân chủ của anh giáo sư Đoàn Kết Hoàng và Việt 2000 của anh Trần Anh ở Dallas. Thì vào lúc năm 2019 thì có cuộc hội thảo đó ở Houston, là học bạc dân chủ là một tổ chức, một cái NGO, tức là phi chính phủ nhưng mà được tham dự của rất nhiều người Việt Nam ở khắp thế giới. Thành ra cái lần mà hội luận ở đây đó thì một số anh em trong cái nhóm học bạc dân chủ từ Âu Châu qua, từ Đức, từ Anh, từ Bỉ, từ Pháp, rồi từ các tiểu bang khác của Hoa Kỳ nữa. Thì anh chữ có lãnh phần mà anh nhận lời mời của ban tổ chức, anh nói chuyện về vấn đề mà lúc đó thì chiến tranh mậu dịch chưa có xảy ra. Mới có hình thành là những cái nét, chưa những cái nét đậm nét gì hết. Nhưng mà anh chữ vì là giáo sư kinh tế và từng phục vụ nhiều năm ở trong ngành kinh tế, kể cả cái ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, cho nên anh đã đưa một cái buổi chương trình rất là hùng hồn, làm say mê từ tọa. Thì sau đó các thành viên của Mặt Dân Chủ mới yêu cầu là anh chữ sẽ giúp thêm khai triển thêm và bồi bổ cái kiến thức của mọi người về tư duy kinh tế bằng cách viết ra một quyển sách. Thì nếu mà chỉ viết quyển sách không về vấn đề mà kinh tế đó, thì lúc đó cuộc thư chiến nó bùng nổ rồi. Nhưng thì nó rất là nặng. Mà anh chữ thì rất nhiều năm thì anh ấy ở trong cái làm việc với từ chính phủ cho đến bên ngoài, đến trường đại học. Cho nên viết bằng tiếng Việt Nam đôi anh chữ thật là một sự khó khăn cho anh ấy. Mà riêng nếu cuốn sách chỉ có phần kinh tế không thì nó nặng. Cho nên anh yêu cầu tôi phụ một tay để viết thêm những vấn đề về chính trị và quân sự. Vì về chính trị và quân sự thì tôi đã làm những cuộc nghiên cứu và đã có một cái archive rất là rộng lớn từ cả hơn 40 năm qua. Cho nên đó là cái lý do tại sao tôi tham dự vào và sau đó cũng để tiếp tay với thêm anh chữ về kinh tế thì mời anh Nguyễn Bá Lộc. Tốt nghiệp cả học cái ngành chính từ Việt Nam, nhưng mà đồng thời anh có học thêm về cái vấn đề mà kinh tế tài chính. Đó là lý do tại sao mà ba anh em tôi hợp tác viết quyển sách. Quyển sách thực sự đó là đã được ấn hành xong xuôi tất cả từ năm ngoái rồi. Tháng 2, tháng 3, tháng 4 rồi đó, nhưng mà thì em cũng như quý vị khán thính giả của đài cũng biết rằng là vì trở ngại Covid cho nên có những cái không sắp xếp được. Và thực tâm thì cả ba anh em tôi đều không ai muốn ra mắt sách cả. Để làm cái gì chúng tôi là trang trọng, mà chúng tôi chỉ muốn đóng góp và cống hiến những cái gì như kiểu biết thu thiện trò nhoi của mình vào trong cái đại cuộc của dân tộc. Chỉ có thế thôi. Nhưng mà vì cái sự ưu ái của Nguyễn Đình Tùng cũng như của anh Trần Anh ở ngay thành phố Dallas của quý vị, nên chúng mới có cái buổi ra mắt sách ngày hôm qua. Như đã thỏa thuận từ trước thì tất cả chúng tôi đều đem cái tiền bán sách đó để mà tặng cho cái tổ chức Việt Hàng Ngàn, là cái tổ chức mà do anh Trần Anh đại diện và ở thành phố Dallas cùng phối hợp với lại nhóm Học Bạch Dân Chủ. Cho nên là
thưa anh, em thấy là cái truyền thống xâm lăng các nước nhỏ của Trung Cộng đã có từ ngàn xưa, và ngay chính cái kinh nghiệm của người dân Việt Nam chúng ta là đã hơn 12 lần Trung Hoa, cái chế độ, những cái phong kiến, hoặc là đa số là những chế độ phong kiến của Trung Hoa đều có cái định thổ tính những cái nước láng giềng, và nhất là Việt Nam đã hơn 12 lần. Và ngày nay đó Trung Quốc càng trở nên hung hãn hơn và trở thành giống như là gần như trở thành một cái có thể gọi là cái chữ tai họa ngày càng lớn cho thế giới. Thì thưa anh, cái chiến tranh mậu dịch đó thực tế đó chỉ là có thể là cái mặt nội, nhưng mà nó cái mặt chính đó là cái tham vọng chính trị và tham vọng bá quyền của người Trung Cộng trong cái môi trường chính trị mới của thế giới. Thì thưa anh, nếu mà cái cuộc chiến này nó xảy ra thì nó sẽ thiệt hại gì cho Hoa Kỳ và ngay cả cho Trung Cộng, là hai cường quốc gần như là đứng đầu thế giới hiện tại?
Trong một cuộc chiến tranh, dù đó là mậu dịch về thương mại, về kinh tế, tài chính, hoặc là một chiến tranh nổ súng, thì cũng như giết ra Bertrand Russell của anh Lê đã nói một câu là there's nothing left or right after the war, just the victim. Tức là không có ai phải, ai trái gì hết trong một cuộc chiến tranh. Không ai thắng, không ai thua, mà chỉ có người dân vô tội. Thì thành ra, cái cuộc, nếu mình nhìn kỹ lại, thì cái sự bành trướng của Trung Cộng trong thời gian 40 năm qua, từ khi Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách tứ đại cải cách năm 1979, thì trong suốt hơn 40 năm qua, thực sự cái người mà giúp một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp cho sự lớn mạnh về mọi phương diện, không những chỉ là về kinh tế, tài chính, mậu dịch, mà còn cả kỹ thuật, quân sự, chính là Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Chỉ vì cái ảo tưởng nghĩ rằng là nếu mà giúp cho Trung Hoa trở thành một quốc gia có một tầng lớp trung lưu, thì họ sẽ từ từ đòi hỏi những quyền lợi chính đáng ở trong cộng đồng quốc gia. Những cái điều đó họ quên rằng là Trung Hoa không phải được điều khiển, được lãnh đạo bằng những hệ thống dân chủ quán cuộc đầu phiếu phổ thông, mà thực sự chỉ có do cái sự thống trị độc đảng của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Cho nên những cái mà khối Tây Phương nói chung nghĩ rằng là Trung Cộng sẽ trở thành một responsible stakeholder, đó đối với tôi là cái ảo tưởng.
Vâng.
Không thể tha thứ được.
Vâng.
Thì em cũng như là quý vị thính giả đã theo dõi những cái tin tức trong nhiều năm nay, thì việc có những cái liên hệ từ vấn đề Việt Nam của mình, chúng ta thấy rằng thực sự ra cái cuộc thư chiến này xảy ra dưới thời Tổng thống Trump, nhưng vào thượng tuần của năm 2011, tức là cách đây đã 11 năm rồi, trong một bài diễn văn, Tổng thống Obama cũng đề cập đến cái vấn đề là pivot to Asia, tức là đưa sự chú tâm của Hoa Kỳ về phía Á Đông, để chặn cái bước tiến của pivot to Asia. Và tiếp sau đó, cái bài diễn văn của Tổng thống Obama ở Tòa Bạch Ốc, thì bà Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton vẫn đăng một cái bài thuyết trình, viết bài thuyết trình rất dài ở trong tạp chí lừng danh về ngoại giao của Hoa Kỳ, cho tờ Foreign Affairs. Nhưng chúng ta thấy rằng đã 11 năm nay rồi, từ năm 2011 đến bây giờ, qua ba nhiệm kỳ Tổng thống Obama, Trump và Biden, thì những cái bước tiến của Hoa Kỳ về vấn đề chú tâm ngăn chặn Trung Cộng, không phải chỉ trong vấn đề phát triển kinh tế, nhưng mà về vấn đề quân sự để chặn đứng cái xâm lăng của Trung Cộng bằng súng nổ, bằng vũ lực trong tương lai, nó đều bị chặn lại. Người mà ta vẫn chưa tiến tới một bước nào, mặc dù chúng ta nhìn thấy những cái tổ chức được mới thành lập như Quad, tức là Việt Nam mình gọi hình như là anh nhớ là dùng cái tên từ tứ đại kim cương phải không em? Sắp nữa Quad, hoặc là mới nhất đây nữa là AUKUS, gồm cả ba nước Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và nước Anh.
Vâng.
Ok.
Vâng, vậy thì anh tiếp tục ạ. Vâng.
Thì thực sự ra nó cũng chưa đi đến đâu.
Vâng.
Là vì sau khi mà cái tổ chức khoát được hồi sinh lại, cũng giống như cái pivot to Asia mà Tổng thống Obama đã đưa ra từ năm 2011. Khoát là một cái khái niệm mới được hình thành bởi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ năm 2007, nhưng mà nó nằm ở đó nhắc như nhắc hoài cho đến năm 2017 mới được hồi sinh lại. Thì trong cái bốn nước phối hợp và thành tổ chức khoát đó, thì khâu yếu nhất là Ấn Độ. Là vì nhiều cái lý do rất là phức tạp, như khê, mà nếu mà trình bày nữa thì tôi có thể nói chuyện với anh, có thể nói chuyện với em và khán giả anh người này. Thì cái khâu yếu nhất vẫn là Ấn Độ, cho nên vẫn chưa có những cái công tác hoặc những cái bước tiến cụ thể nào. Còn khi mà AUKUS mà đưa ra thì từ những năm ngoái đến bây giờ, thì cái trục trặc lớn nhất là từ bên phía Pháp, là vì Pháp hủy bỏ cái sự hiệp thương là Pháp nhận đóng tàu ngầm cho cũng đại lợi, cái mối lợi khổng lồ hơn 60 tỷ đô la, cho nên anh Pháp vẫn còn dành cho đến bây giờ thì vẫn chưa được đi đến đâu.
Vâng. Tức là cái vấn đề đồng minh của người Hoa Kỳ để mà chống lại cái như là Trung Cộng với lại Nga vẫn còn có nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết, như anh nói về Ấn Độ Dương hoặc cái sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa Anh với lại Pháp. Thì từ anh Hoa Kỳ có thể để mà tạo được một cái thế liên minh có thể đối đầu với cái liên minh của Trung Cộng, và gần đây chúng ta thấy càng ngày càng rõ ràng với Nga qua cái cuộc chiến ở Ukraine, thưa anh.
Câu hỏi của em thì rất là hay nhưng nó rất phức tạp, là vì không biết anh có đủ thời giờ để mà anh trình bày với, để chia sẻ với các thính giả của đài không? Thì trước hết bây giờ mình để ra ngoài cái vấn đề mà Nga xô đi, tại vì cái sự đối đầu của Mỹ với Trung Cộng nó ngay ở bên cái vùng Á Châu, vùng Đông Nam Á, và ngay có những ảnh hưởng chẳng khác đất nước của mình. Thì bây giờ mình nói về vấn đề chủ cộng trước. Thì Mỹ rất là khó mà tạo thành một cái liên minh thực sự hữu hiệu cho việc đối đầu với Trung Cộng. Thì có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tất cả những cái hợp tác hỗ tương từ trước nay giữa Hoa Kỳ và các quốc gia gọi là đồng minh ở vùng Đông Nam Á, Đông Bắc Á và nói chung cả vùng Á Châu, Ấn Độ Thái Bình Dương, nằm trên căn bản là quyền lợi về quân sự của Hoa Kỳ nhiều hơn tất cả mọi vấn đề khác. Nói như vậy không có nghĩa là những vấn đề kinh tế, những đối tác về kinh tế, về tài chính không phải là quan trọng. Nhưng trong con mắt nhìn của chiến lược gia Hoa Kỳ, nó đứng tất cả những điều đó không phải là quân sự thì đều đứng vào trong cái thế đứng vào hàng thứ yếu. Cái lý do chính theo cái thiện ý của anh là cho đến thời đại nguyên tử thì Hoa Kỳ được thượng đế ưu đãi là một hòn đảo khổng lồ nằm giữa hai đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nhưng cho đến thời chiến tranh lại thời nguyên tử và nhất là bây giờ với hòa tiễn nhiên lục địa rất nhiều năm và càng ngày càng được phong phú hóa, càng được tối tân hóa, càng được hiện đại hóa, thì Fortress America không còn là một bức tường đầu vách sắt nữa. Chưa có một quốc gia nào trên thế giới mà có 750 căn cứ hải ngoại như là Hoa Kỳ. Thành ra cái vấn đề là tranh đua, tranh giành ảnh hưởng trong vùng Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Á Châu đó, Hoa Kỳ đi chậm một bước. Vì đối đầu với Trung Cộng, yếu tố thứ hai có tác động rất mạnh vào cái sự thành lập liên minh của Hoa Kỳ là cái sự mà tôi vẫn gọi là, anh vẫn gọi là cái sự tàn bạo của địa lý, the tyranny of geography. Hoa Kỳ cách vùng và họ gọi là Tây Thái Bình Dương, Western Pacific, hơn 6.000 dặm. Trong khi đó Trung Cộng nằm ngay trong cái vị thế ở phía bắc của một phần của lục địa Âu Á, Eurasian landmass đó, mà Việt Nam chúng ta lại đứng vào cái vị thế địa dư vô cùng quan trọng là cái ít hầu giao tiếp giữa Ấn Độ Dương, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trên cái vị trí chiến lược của Việt Nam là một cái không ai có thể chối cãi được. Rồi thì bây giờ vì cái vấn đề mà tàn bạo của địa lý đó cho nên các quốc gia ở Á Châu, ở cả vùng Á Châu nói chung và ở Đông Nam Á, Đông Nam Á nói riêng đều có những cái dè dặt để mà làm thế nào để đi dây hay để lách được, khi thì đi bên lên bên này, khi thì đổi lên bên kia, để làm sao có cái sự hòa hoãn, sự họ phát triển kinh tế. Là vì ai cũng biết rằng đã hai lần ở trong thế kỷ 20 Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến tranh ở lục địa Á Châu hai lần, thập niên 50 ở Triều Tiên Đại Hàn và thập niên 60-70 ở Việt Nam, thì đều đưa đi vào cái tình trạng coi như là phi hòa phi chiến. Nhưng thực sự ra nếu mà đã đánh là từ quốc số 1 của thế giới mà đi tới cái tình trạng phi hòa phi chiến đó, tức là đã thua. Thì em cũng như các vị thính giả của thân mến của đài của em thì đã thấy rõ ràng là đại cuộc chiến chấm dứt vào năm 1953 ở Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa có một cái hòa ước, đó chỉ là cái bình chiến armistice, nhưng mà chưa có một cái hiệp ước về bất tương phân nào giữa Bắc Hàn và Nam Hàn cả. Rồi cuộc chiến tranh Việt Nam đến ngày 30 tháng 4 sắp tới mà cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới sẽ để cái tang, một vòng tang lớn từ ngày đau thứ nhất của dân tộc Việt Nam trải qua suốt dòng lịch sử của chúng ta, đã chứng tỏ rằng là hai trận chiến tranh đó ở trên ở Á Châu thì Hoa Kỳ đều không có những nắm vững những cái yếu tố để mà đưa đến chiến thắng. Thì làm sao quá khứ biện minh cho những cái gì sẽ xảy ra ở hiện tại và trong tương lai, thì làm sao các quốc gia ở trong năm có thể tin tưởng vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ được. Thì đó là một cái vấn đề vô cùng phức tạp, vô cùng nhiều khác.
Vâng. Vâng, thưa anh, nếu mà nói như vậy thì mình cũng có thể hiểu được phần nào cái đường đi của những cái quốc gia nhược tiểu trong vùng, nhất là trong cái vùng tranh chấp hiện tại ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam, như anh nói, vì cái sự tàn bạo của cái địa thế, cái địa lý của đất nước của chúng ta, mà chúng ta trở thành giống như là một trong những cái đất nước mà đối đầu gần như là trực diện với Trung Cộng. Thì thưa anh, chắc chắn là đó là một cái hệ quả và cái chọn lựa rất là khó khăn cho bất cứ một cái tổ chức nào mà đang lãnh đạo đất nước Việt Nam. Nhưng mà thưa anh, em thấy ngay trong cái đất nước Việt Nam hiện tại, cái Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức độc tài lãnh đạo đất nước Việt Nam, em nghĩ là sẽ không có đặt cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam lên trên, mà họ đặt cái sự sống còn của đảng của họ lên trên. Chính vậy mà họ chọn cái đối tác trong nhiều năm qua. Nhưng mà thưa anh, trong cái tình hình thế giới mới, liệu người Việt Nam có còn có thể đu dây mãi như vậy được hay không? Và giống như hôm qua đó, có một vị thức giả đã nói là cái cuộc đu dây đó không còn cái lưới an toàn để bảo vệ nữa. Thì thưa anh, theo anh thì con đường Việt Nam phải chọn trong tương lai là thế nào trong cái thế mâu thuẫn về mậu dịch, mâu thuẫn về kinh tế chính trị giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Cộng?
Vâng, đúng như vị thính giả đã nêu, khán giả đã nêu câu hỏi ra ngày hôm qua, thì cũng dựa vào trong cái quyển sách anh chữ có viết về cái vấn đề mà cái thế đi dây giữa của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại giữa hai cái thế lực của Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thì trong bất cứ hoàn cảnh và cái tình trạng nào, dù có thay đổi cái thể chế ở Trung Cộng hoặc là thay đổi thể chế Việt Nam, tức là Trung Cộng không còn là độc đảng nữa mà là Đài Loan thể tái chiến được, hoặc là người quốc gia chúng ta giải phóng được quê hương yêu dấu của chính chúng ta ra khỏi bàn tay của cộng sản đi chắc nữa, thì những quyền lợi quốc gia có những cái sự xung đột về quyền lợi thì nó vẫn là những cái động lực nó đưa đến những cuộc tranh chấp nho nhỏ. Chắc chắn là nếu mà một cái quốc gia mà một cái thể chế tự do dân chủ, nếu bản chỉ thì xảy ra được Trung Cộng, thì đối với một chính thể tự do ở Việt Nam mình trong tương lai chứ không có vấn đề thầu súng đâu. Nhưng mà tất cả những cái kèm cửa, những cái tranh chấp về quyền lợi, về đủ mọi thứ hết, nếu mà liên hệ tới kinh tế tài chính, thì cũng sẽ làm cho Việt Nam trở thành một, đứng trong một cái vị thế rất là khó khăn. Thì cái vấn đề đu dây thì chúng ta cũng đã từng thấy rồi. Người Việt Nam chúng ta rất là khéo léo trong cái việc mà làm sao cân bằng, quân bình hóa cái quyền lợi của đất nước đối với những cái thế lực. Nhưng như em đã nói, và cái điều đó xác thực, không phải chỉ 100% mà 1000%, thì quốc gia nước Việt Nam chúng ta hiện thời đang được lãnh đạo được bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ nghĩ đến quyền lợi của đất nước, không bao giờ nghĩ đến quyền lợi của bất cứ một ai ngoại trừ cái nhóm thống trị thành phần lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng.
Vâng.
Cho nên chúng ta không có hy vọng nào. Về cái phần kết thứ hai câu hỏi của em, thì xin phép anh trình bày cho quý vị khán giả của đài của em là trong tương lai, trong bất cứ tình huống nào như anh đã thưa khi nãy, thì chúng ta chỉ có dựa vào dân chúng, cái sức mạnh tiềm ẩn của người dân, bất kể giới tính, bất kể chủng tộc, bất kể ngôn ngữ, bất kể tôn giáo. Và cái sức mạnh đó sẽ được quân bình bởi hai cái vị thế địa lý khác nhau, tức là khối dân gần 100 triệu ở trong nước của chúng ta, và cái khối người hải ngoại có lẽ khoảng từ 3 triệu rải rác ở khắp Nam Châu. Thì ở hải ngoại này sẽ là một cái không phải là tiền tuyến, nhưng mà là hậu phương. Nhưng cái hậu phương đó phải vững, hậu phương nó phải đồng nhất, hậu phương nó phải nhất quán, và hậu phương đó phải kiên định trong cái lập trường là dù có tha phương cầu Phật, dù có xa xứ đi chăng nữa, thì trong dòng máu của chúng ta, những người tự tạc ở khắp nơi trên thế giới vẫn còn là máu đỏ da vàng. Đó là di sản tinh thần, di sản quý hóa nhất của Thiện Nhân để lại trong từng hơi thở, trong từng giọt máu của chúng ta. Và dù chúng ta có thành công đến mức nào thì chẳng nói về mọi phương diện cá nhân hay là tập thể hay là gia đình như chẳng nữa, thì chúng ta vẫn nên nhớ, người hàng ngoại chúng ta vẫn còn nên nhớ rằng chúng ta còn một cái quê hương, còn hàng trăm triệu đồng bào ở đang hoàn ngoại sẽ chống trị cộng sản, và chúng ta phải kiên định lập trường để biến cái hậu phương này trở thành một cái hậu phương vững mạnh để hỗ trợ cho tiền tuyến ở trong tương lai. Vì cuộc cách mạng nếu vạn tỷ nó xảy ra ở trong Việt Nam đi chăng nữa thì và là biến chuyển cái bộ mặt của Việt Nam chúng ta, thì là phải do người trong nước lãnh đạo. Điều đó như thể là một cái tất yếu bất biến lịch sử. Người hải ngoại chỉ có thể đóng vào trò trợ yểm trợ thôi, nhưng mà nhìn lại thì chúng ta phải nhận xét một cách phũ phàng và thực tế, mà thực tế thì rất là tàn nhẫn, thì cho thấy rằng ở hải ngoại này chúng ta chưa đủ sức mạnh để chúng ta có thể biến chúng ta trở thành một cái hậu phương vững mạnh để hỗ trợ cho tiền tuyến. Tiền tuyến thì trong mấy chục năm nay, từ khi mà năm 1986 với chính sách đổi mới để cứu vãn chế độ đến bây giờ, thì người dân Việt Nam nhất đã bị ru ngủ một phần nào vì những cái cải tiến về kinh tế, cái đời sống họ dễ thở hơn, không quá đổi ngắt thở như là trước năm 1986 nữa. Cho nên có phần nào đó, cái lập trường và cái sự hy sinh đòi hỏi cho một con đường cách mạng lâu dài càng ngày nó càng bị thu chột đi. Và nhất là những chất ru ngủ biến những thanh thiếu niên trở cho họ những cái môi trường để họ hưởng thụ, để họ hưởng thụ mà quên đi cái tinh thần đánh đấu, thì đó là cái điều rất là nhức nhối cho cả hai thành phần Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại.
Vâng. Thứ nhất là em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để đi sâu hơn về cái đề tài mà em nghĩ là rất là rộng và đòi hỏi một cái thời gian cũng như là một cái sự nghiên cứu lâu dài. Một lần nữa em xin đại diện cho chương trình Mới Dặn Phạm Xuân Khê xin cảm ơn anh Hiệp. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi được may mắn tiếp chuyện một trong ba tác giả của cuốn sách Một Góc Nhìn Về Chiến Tranh Mậu Dịch Mỹ-Trung Và Hệ Quả Đến Việt Nam. Và chúng tôi xin mong mỏi quý vị tìm đọc cái cuốn sách này bằng cách liên lạc với tổ chức Việt 2000 Foundation do anh Trần Anh đại diện. Và anh Trần Anh hiện nay cũng đang làm việc tại Dallas. Chúng tôi sẽ hy vọng là trong tương lai chúng tôi sẽ còn rất là nhiều dịp để tiếp chuyện với một trong ba tác giả là anh Nguyễn Phi Hiệp. Không những về cái đề tài của cuốn sách và nhiều đề tài nữa, nhất là cái đề tài về tương lai của dân tộc Việt Nam và làm thế nào để chúng ta thoát ra được cái gọng kìm của Trung Cộng để trở thành một nước thật sự độc lập và tự do. Xin cảm ơn anh Nguyễn Phi Hiệp rất là nhiều. Xin anh có thể có một vài lời cuối trong vòng 30 giây trước khi chào khán giả.
Vâng, anh cũng vấn đề hỏi em như vậy.
Vâng.
Hôm nay tôi rất được hân hạnh qua làn sóng vô tuyến tiếp chuyện với quý đồng hương, với quý anh chị em ở thành phố Dallas, Fort Worth, Arlington. Đó là một cái vinh dự lớn lao cho tôi qua cái sự yêu cầu của anh Văn Trọng, người điều khiển chương trình Máy Dặm Sơn Khê. Thì dù có cái thời gian ngắn ngủi không đủ để mà trình bày tất cả những khía cạnh phức tạp của vấn đề, nhưng đối với tôi đây là một cái vinh dự lớn lao để chia sẻ những cái hiểu biết thô thiển, nhưng mà chúng tôi chỉ có làm cái điều đó, dám mạnh dạn đứng ra chỉ vì cái nhiệt tình yêu nước sôi sục và muốn chia sẻ những điều để chúng ta cùng có thể thảo luận với nhau, và những bậc trí giả khác sẽ đóng góp vào đó để biến cái đau thương ngày hôm nay trở thành hành động để giải phóng quê hương trong tương lai. Xin kính chào tất cả quý vị và chào em.
Vâng ạ, xin kính chào anh Hiệp và xin thân chào quý thính giả. Xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Anh đến thăm áo ấy. trốn sơn khê. Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông, kiếp trong lòng thế hệ, nghìn sau núi nghìn xưa. Bao ước mơ giữa khung trời khiêu lãng, chờ mùa xuân tươi sáng.